Đô thị Tàng Kiều, chương 844, sự bộc bạch của Enzo, góc truyện audio.com, Diệp Lăng Phi nghe Tiêu Vũ Văn mắng đám người lúc nãy ngu như một lũ heo, cái gì cũng không biết thì phì cười. Vũ Văn em làm gì mà mắng người chứ, anh thấy họ cũng không tồi, sao mà lại thành một đàn lợn được cơ chứ? Anh Diệp anh không biết đấy thôi, em bị cái lũ đó làm cho tức suýt chết. Tiêu Vũ Văn vừa nhắc tới chuyện đó thì lại tức giận nói. Em đã nói chuyện xong hết với nhà trường rồi. Thuê địa điểm, đồng thời nhà trường cũng sẽ phối hợp. Kết quả thì em tìm được tên biên kịch của trường lại là một tên ngốc, cơ bản là không biết biên kịch bản. Hắn nói có thể lên mạng tìm vài vở kịch về sửa lại là xong. Anh Diệp, anh nói thằng ngu đấy không phải lợn thì là gì? Nếu có thể tìm trên mạng như vậy thì em cần hắn làm cái quái gì chứ? Vô dụng, còn cả những người còn lại nữa, cứ nghĩ sẽ trông cậy được vào bọn họ, hôm nay em thấy rồi, bọn người đó hoàn toàn không biết diễn kịch lại còn muốn làm đại minh tinh, em bị bọn chúng làm tức điên lên đây. Tiêu Vũ Văn cằn nhằn như vậy, Diệp Lăng Phi bèn cười lớn. Anh Diệp em đang bực chết đi được đây anh còn cười cái gì? Vũ Văn, thật ra việc này rất đơn giản, chỉ là em suy nghĩ vẫn chưa được chu đáo lắm. Em nói đầu tư mấy chục vạn nhân dân tệ có thể sản xuất được vở kịch này anh tin, nhưng chất lượng thì sẽ rất kém. Anh đưa em một kiến nghị, mời chuyên gia biên kịch, chuyên gia quay phim ánh sáng đạo cụ, những đầu tư đó không thể tiết kiệm được. Nếu em muốn bộ phim này của em nổi tiếng trên toàn quốc thì trên lĩnh vực đầu tư phải cẩn thận mọi phương diện khác có thể nghĩ để tiết kiệm tiền. Về mặt diễn viên, ngoài vài diễn viên nòng cốt ra, những diễn viên còn lại đều là diễn viên quần chúng. Cái gì là diễn viên quần chúng, đó là nghe theo lời đạo diễn muốn họ diễn như thế nào thì diễn như vậy. Nếu họ cũng không phải diễn viên chính, diễn viên quần chúng quá nhiều rồi thì có thể tìm đám sinh viên đó vừa nãy, anh nói rồi, vài hộp cơm là đủ. Không diễn thì thôi, anh tin những sinh viên muốn nổi tiếng rất nhiều, anh thì không tin bọn họ không diễn. Đối với diễn viên chính cần mời diễn viên chuyên nghiệp, phương diện này có thể nhờ Tiêu Thiếu. Nhờ em, Tiêu Thiếu vừa nghe liên tục lắc đầu nói. Em làm gì có quen ai là diễn viên chuyên nghiệp đâu. Tiêu Thiếu em quên trường Tuyết Hàn đang học có khoa diễn xuất đó sao, từ đó chọn ra những sinh viên đảm nhận vai chính. Nếu như vậy vừa tận dụng được lại tiết kiệm rất nhiều. Câu nói này của Diệp Lăng Phi như đánh thức người đang nằm mơ, Tiêu Thiếu nghe xong nói. Sao em lại quên chuyện này nhỉ? Ừm, đúng rồi, em có thể đi tìm Tuyết Hàn, nhờ cô ấy tìm giúp ta tìm vài sinh viên có khả năng diễn xuất. Diệp Lăng Phi gật đầu nói. Đúng. Không sai, nếu như vậy mọi việc đều đã giải quyết xong. Vũ Văn, anh nghĩ cứ như vậy đi, không phải bận tâm nữa. Em biết, việc này giải quyết xong, hắn mới nói với Tiêu Thiếu mục tiêu thứ nhất lần này hắn tới đây. Tất nhiên hắn không nhắc tới Tuyết Hàn trong phòng nơi Tiêu Vũ Văn có mặt. Tiêu Thiếu, lần này anh đi 2 tháng mới về, anh nghĩ em có thời gian thì tới chăm sóc cho Tuyết Hàn nhiều một chút. Tuyết Hàn là người phụ nữ mà anh lo lắng nhất, sức khỏe cô ấy không tốt làm anh không thể nào yên tâm được. Sư phụ, em sớm biết anh tìm em là vì Tuyết Hàn mà. Hay, em còn không sánh được với cô ấy, lẽ nào mọi người đều thích những cô gái giống Tuyết Hàn sao? Xem ra em cũng phải giả. Góc truyện audio.com, bệnh tật như vậy, tiểu a đầu, lại nói bậy gì thế? Diệp Lăng Phi đưa tay kéo lấy Tiêu Thiếu lại gần, Tiêu Thiếu ngồi vào lòng Diệp Lăng Phi nũng nịu nói. Sư phụ, vốn dĩ là như vậy mà, anh không hề thương em chút nào, tới tìm em cũng chỉ là vì Tuyết Hàn, em đang ghen đấy. Em biết ghen sao? Diệp Lăng Phi ôm lấy cái eo thon của Tiêu Thiếu, đặt tay lên đùi cô, xoa xoa cặp đùi trắng của cô nói. Tiêu Thiếu, không phải là anh muốn quan tâm Tuyết Hàn, chỉ là trong lòng anh cảm thấy có lỗi với cô ấy. Em nên biết rằng mà anh cũng không cần nói nữa, trong thời gian anh không có ở đây em chăm sóc cô ấy nhiều một chút, tiện thể nói cho cô ấy biết chuyện của anh. Ừm, nói thế nào nhỉ, anh không muốn sau này cô ấy phải hối hận. Cô ấy là một cô gái rất đặc biệt, không có tình đầu, anh không muốn cô ấy vì chuyện lần trước mà đau khổ cả một đời. Đương nhiên anh nói như vậy không phải là vì muốn thoái thác trách nhiệm, anh sẽ nhận trách nhiệm này, nhất định là như thế. Sư phụ, anh cũng là tình đầu của em đó. Trước đó em cũng chưa từng yêu ai. Bây giờ em yêu một người đàn ông, anh nói em phải làm sao bây giờ? Em đang làm anh thêm rối phải không? Diệp Lăng Phi véo mông Tiêu Thiếu, vô Tiêu Thiếu bị đau hai bàn tay ôm chặt lấy cổ Diệp Lăng Phi, đôi mắt diễm lệ trong veo như ngọc của ả cô nhìn hắn, nói. Sư phụ, em không nói đùa, em thích anh thật đấy, toàn tâm toàn ý yêu anh, em không biết em bị làm sao nữa. Trước đây em chỉ muốn cùng các bạn nữ khác vui đùa nhưng bây giờ em chỉ muốn ở bên anh. Trò chơi với em bây giờ không quan trọng nữa, em không có hứng nữa. Nói tới đây cô chủ động hôn Diệp Lăng Phi. Trong khi Diệp Lăng Phi và Vu Tiêu Thiếu đang ân ái thì có tiếng gõ cửa, Vu Tiêu Thiếu giật mình nói. Sư phụ em quên mất tối nay ở đây có một tập đoàn khác phải họp. Vu Tiêu Thiếu nói rồi rời khỏi lòng Diệp Lăng Phi vội vàng cầm chiếc quần trên bàn mặc vào rồi chỉnh lại chiếc váy nói. Sư phụ tối nay em không tự học, Vu Tiêu Thiếu nói như vậy là truyền đi một thông điệp tình yêu, Diệp Lăng Phi nhìn Tiêu Thiếu nói. Buổi tối anh có việc rồi, mấy hôm nay anh rất bận, đợi 2 tháng sau anh trở lại sẽ cho em biết tay. Vu Tiêu Thiếu nghe rồi mặt đỏ lên cắn chặt môi gật đầu. Diệp Lăng Phi rời khỏi Đại học Vọng Hải thì đã là hơn 5 giờ chiều, Vu Tiêu Thiếu giống như thuốc độc vậy, bạn không biết khi nào bị cô ta bỏ độc thì không nỡ rời xa. Diệp Lăng Phi vốn muốn giữ khoảng cách với Vu Tiêu Thiếu lại không ngờ lại cùng cô ân ái ngay trong tập đoàn liên hợp của trường học. Diệp Lăng Phi dường như cảm thấy mình có gì đó quá đa tình, ở những mặt khác hắn khống chế bản thân rất tốt nhưng ở trong trường hợp lại khả năng kiềm chế của hắn lại kém đi rất nhiều. Tạm thời hắn không nghĩ nữa, hắn còn đang nghĩ tối nay với Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi lái xe về biệt thự, Bạch Tình Đình đã về tới nhà rồi. Vừa bước vào biệt thự đã nghe thấy tiếng động vọng ra từ nhà bếp, tiếng cười này không chỉ có của Trương Vân và Tình Đình, hình như còn có cả Enzo. Diệp Lăng Phi vừa nghe thấy tiếng của Enzo lại cảm thấy đau đầu, trong lòng thầm trách Enzo hết việc hay sao mà cứ chạy tới nhà mình gây rối. Bạch Tình Đình đi từ trong bếp ra vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi về liền nhẹ nhàng lại gần hôn hắn một cái nói. Ông xã, bọn em ở trong bếp học nấu ăn, bữa tối nay sẽ muộn hơn một chút, không sao chứ anh? Không vấn đề gì, anh cũng không phải quá đói. Diệp Lăng Phi ôm lấy eo Bạch Tình. Gocchuyenaudio.com Đình đi vào bếp, vừa vào bếp thì thấy Alice cùng Enzo, hai người đang đứng vây quanh Trương Vân học nấu ăn. Tiếng Trung của Alice cũng không tốt, cô ta không biết phải giao lưu với Trương Vân thế nào nữa, nhưng tiếng Trung của Enzo thì rất tốt, cô không ngừng dùng tiếng Trung hỏi Trương Vân rất nhẫn nại giải đáp. Sa tăng cuối cùng thì anh cũng về, vừa nãy em còn cùng chị Tình Đình nhắc tới anh đó. Enzo thấy Diệp Lăng Phi đứng trước cửa nhà bếp, cô rửa sạch tay chạy lại gần chỗ hắn, đôi mắt diễm lệ của cô nhìn khuôn mặt mỹ miều của Tình Đình rồi lại nhìn Diệp Lăng Phi nói. Sa Tăng, hôm nay em đặc biệt tới tập đoàn Thế Kỷ để cùng về với Tình Đình. Chúng em nói chuyện rất vui. Bạch Tình Đình thấy Enzo nói vậy thì cũng vội vàng nói. Ông xã, Enzo nói cô ấy đi mua đồ qua tập đoàn thì muốn bắt chuyện với em. Đúng lúc em giải quyết xong mọi việc mới về cùng cô ấy. Bạch Tình Đình biết Enzo là đồng tính luyến ái, cô không muốn có bất kỳ quan hệ nào với Enzo để tránh hiểu lầm. Diệp Lăng Phi lườm Enzo nói. Cô có phải là hết việc để làm không lại còn đi dạo nữa? Nếu cô thật sự không có việc gì để làm thì mau đi tìm Dã Lang đi, đi theo chúng tôi làm gì? Sa Tăng, lần này là anh không đúng rồi. Lẽ nào không muốn em quen với môi trường ở đây sao? Dù sao sau này tôi cũng ở đây tìm hiểu chút về Vọng Hải, có gì không thỏa đáng chứ? Diệp Lăng Phi nhìn ánh mắt đầy khiêu khích của Enzo thì đưa tay ra nắm lấy tay trái của Enzo nói. Cô theo tôi ra ngoài, ông xã anh muốn đi đâu? Bạch Tình Đình cảm thấy lời nói của Diệp Lăng Phi có gì đó không ổn, cô lo lắng giữa hắn và Enzo xảy ra xung đột vội vàng nói. Ông xã, thôi bây giờ chúng ta ăn cơm luôn đi, đợi tí rồi ăn, Diệp Lăng Phi cứ thế lôi Enzo ra khỏi biệt thự, đi tới tận đình nghỉ đằng sau hoa viên mới thả tay ra nhìn Enzo hỏi. Enzo, nói rõ ràng cho tôi biết, rốt cuộc cô có âm mưu gì? Tôi có âm mưu gì chứ? Enzo cố tỏ ra bộ mặt hồ đồ không hiểu hỏi. Sa Tăng tôi thật không hiểu anh định nói cái gì, ai ra trời cũng tối rồi, tôi còn phải về nữa, tôi về trước nhé, Enzo nói rồi định bỏ đi nhưng không ngờ bị Diệp Lăng Phi nắm lấy cánh tay không cho đi. Hắn nhìn vào mắt Enzo, không có chút đùa giỡn nào, nói. Tôi hy vọng cô không có âm mưu gì với Tình Đình. Nếu không đừng trách tôi không khách khí, Sa Tăng tất nhiên anh có tư cách nói tôi như vậy. Tôi là do anh cứu, tôi sống được tiếp đều là do anh. Những năm trở lại đây tôi kiên trì sống tiếp đều là vì anh. Enzo nhìn Diệp Lăng Phi sắc mặt cũng trùng xuống. Tôi nói rồi, trên thế giới này tôi chỉ yêu một người đàn ông đó, chính là anh. Enzo nói xong hai cánh tay ôm chặt lấy cổ Diệp Lăng Phi hôn hắn. Hắn đẩy cô ra lạnh nhạt nói. Cô điên à, tôi nói rồi tôi đã kết hôn rồi, tôi không muốn. Diệp Lăng Phi chưa nói hết Enzo lại hôn, Diệp Lăng Phi lại đẩy ra. Cứ như vậy mười mấy lần. Diệp Lăng Phi cũng không đẩy Enzo ra nữa. Hai tay của hắn ôm lấy eo Enzo. Hai người ôm hôn nhau thắm thiết. Mãi lâu sau hai người mới tách nhau ra, đôi mắt Enzo đẫm nước nói. Sa Tăng, anh nghĩ xem em có thể làm được gì. Em không thể làm bất cứ chuyện gì hại tới anh, sở dĩ em muốn tiếp xúc với Tình Đình chỉ vì em muốn chị ấy thu nạp em, lẽ nào anh nghĩ em muốn làm gì? Em muốn làm hại chị ấy sao? Em biết em mà làm hại chị ấy chính là làm hại chính anh. Những chuyện như vậy em không làm được, cả đời này em cũng không làm chuyện gì hại tới anh. Diệp Lăng, gocchuyenaudio.com, Phi biết lần này hắn lại hiểu nhầm Enzo, hắn sở dĩ căng thẳng như vậy là vì hắn quá lo lắng cho Tình Đình, không muốn cô chịu bất cứ tổn thương nào. Trong mắt Diệp Lăng, Phi Enzo là cô gái hoang dã dám làm dám nhận. Lúc ở anh Enzo từng cãi nhau ỏm tỏi trong quán bar. Đừng nói những bang hội đen ở anh mà ngay cả cảnh sát ở đó cũng đau đầu vì cô. Muốn bắt Enzo sao, không đụng tới cô được, ai bảo tổ chức của dã lang quá lớn. Không bắt ư, luôn có người tới báo cảnh sát, những người cảnh sát này về sau đều giả bộ không thấy gì cả. Vì Enzo là cô gái như vậy hắn mới lo lắng Enzo sẽ làm hại Tình Đình. Hắn cũng tránh tối thiểu để hai người đó gặp mặt nhau. Nhưng bây giờ Diệp Lăng Phi nghe thấy những lời nói đó của Enzo thì mới biết là mình chưa hiểu rõ cô gái này. Nghĩ lại những năm nay Enzo luôn đi theo mình, hơn nữa những lúc bản thân gặp nguy hiểm, Enzo luôn nghĩ mọi cách để mọi nguy hiểm dồn hết về phía cô. Enzo và Dã Lang trong lúc hắn bị trọng thương, hai người đó ngốc tới nỗi thu hút mọi hỏa lực kẻ địch về phía mình, để tránh bị thương tới Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nghĩ tới đây lại nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của Enzo thì thấy trong lòng đau nhói, đưa môi lại gần môi của Enzo hôn nồng nàn. Trong lúc họ đang hôn nhau thì sau lưng họ vọng lại tiếng bước chân. Cách chương.